Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long. Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người.
Dạ, tôi là Hòa. Năm nay em 29 tuổi ạ. Em đang làm ảnh viện áo cưới ạ.
Rồi đứng ở đây, ảnh viện áo cưới đứng đây. Đâu rồi ông Thần Đồng đâu rồi? Ông Thành Đồng, ông Thoàn Thần Đồng đâu rồi? Ông Đồng đâu rồi? Đồng ơi đứng lên trả lời câu hỏi của bạn là bây giờ là chạy quảng cáo thì tự chạy hay thuê người chạy hay là đi học chạy nào? Anh Khắc Đồng, thằng này thằng em nó đi đâu rồi? Nó đi đâu mất rồi? Nó lừa được mày xem nó chạy mất rồi.
Dạ tôi là Khương ạ.
Em làm nghề gì?
Dạ em làm studio ạ.
Ở đâu?
Em ở Nghệ An ạ.
Ở Nghệ An chứ không phải Hà Tĩnh à? Câu hỏi của bạn là tôi muốn có thêm khách hàng đấy. Nghề của tôi bây giờ là phải luôn luôn là phải khách hàng mới. Có giống em không?
Giống ạ.
Câu hỏi của bạn ấy là đi từ 2 sang 1 thế này là hỏi là bây giờ tôi muốn quảng cáo thì tôi một là tôi thuê, hai là tôi đi học về tôi chạy thì là cách nào? Thì câu hỏi của bạn như thế thì em trả lời sao?
Như của em thì là em đang tự chạy.
Em tự chạy à? Làm sao mà biết mà học ở đâu mà tự chạy?
Em học ở trên mạng thôi.
Học ở trên mạng thôi có đúng không? Dạ. Rất là tuyệt vời và dành cho Khương tràng vỗ tay thật là lớn.
Dạ, em đấy.
Em có nghe thấy câu trả lời của bạn Khương cùng ngành với em chưa?
Dạ em nghe thấy
tôi
ạ.
Em cũng
đang học và em đang tự chạy ạ.
Học quảng cáo và tự chạy, em có biết nơi học miễn phí tốt nhất không?
Dạ em đang học trên YouTube ạ.
Học trên YouTube cũng tốt nhưng mà học là nó trên YouTube ấy mà học không đúng chỗ là nó khóa kênh đấy. Em có muốn học chạy an toàn, đúng đắn, miễn phí quảng cáo không?
Dạ em có ạ.
Tôi nói em có học không?
Em có ạ.
Thật không?
Thật ạ.
Không học thì làm sao? Miễn phí, ngắn, dễ làm, đúng chính sách, không chạy via chạy voi.
Vâng ạ, em chắc chắn học ạ.
Có học không?
Em có ạ.
Tôi chỉ dạy con đường đúng thôi, tôi không chỉ con đường sai đâu.
Vâng ạ.
Đúng chính sách, đúng pháp luật.
Vâng ạ.
Có làm không?
Em có làm ạ.
Từ khóa là Facebook Blueprint. Bây giờ nó đổi thành Meta Blueprint đúng rồi. Đấy, trong đấy nó có cái khóa học bắt đầu, khóa học dạy về Facebook, dạy về fanpage, dạy về quảng cáo, miễn phí và có cấp chứng chỉ đàng hoàng, có thi đàng hoàng. Học xong khóa học này, biết chạy quảng cáo, biết làm nội dung, không bao giờ sợ bị ban nick. Có rất là nhiều các khóa học ở đây. Khóa học là chuẩn bị kinh doanh online. Chuẩn bị kinh doanh online bắt đầu như thế nào, thu hút khách hàng như thế nào, thấy không? Tạo dựng mối quan hệ với khách hàng như thế nào, xuống dưới tiếp này. Đấy rồi, thay đổi làm nội dung như thế nào, sản xuất nội dung như thế nào, tối ưu hóa như thế nào, bán sản phẩm online như thế nào, quảng cáo như thế nào, tất tần tật ở trên này dạy hết miễn phí. Chỉ vì chúng ta đang thuộc nhóm số 3 không biết là mình không biết thôi. Giờ biết chưa?
Biết rồi ạ.
Bây giờ là biết là mình không biết chứ. Bây giờ mình biết là có khóa học nhưng mình chưa học cho nên mình biết là mình không biết. Học hết cái này và lấy chứng chỉ nhá.
Vâng ạ.
Hello.
Biết.
Những cái thứ mà các bạn hỏi này thì tôi không dạy. Cho nên hỏi là thầy có dạy quảng cáo không? Câu trả lời là không, tôi không dạy quảng cáo, tôi chỉ cho bạn chỗ học miễn phí. Nhưng tin buồn, hầu hết mọi người sẽ không bao giờ học nó. Thật đấy. Nhưng đó là tin vui cho những người học nó. Bạn sẽ trở thành những kẻ hiếm gặp trên cuộc đời này. Bạn ơi, chỉ có 1% người ta biết người ta làm thôi. Cho nên bạn cứ xác định đi, bạn có thuộc về nhóm 1% của cái hội trường này không? 1.000 người ở đây chỉ có 10 người về thực sự học những cái điều này và kết thúc nó thôi. Bao nhiêu trong số các bạn sẽ thuộc về nhóm 10 người sẽ kết thúc khóa học này? Giơ cao tay lên nói tôi. Ghi xuống bao lâu nữa thì bạn kết thúc tất cả các khóa học này. Mọi người đều ghi nhưng về nhà họ sẽ không học đâu. Bạn cứ yên tâm như vậy. Họ luôn nghĩ ồ cái này của Meta mà. Ồ cái này là miễn phí mà. Ồ nó ở đây mà. Mình không học nó vẫn còn ở đây mà. Nhưng bạn không biết một điều rằng là nếu bạn không học thì bạn sẽ không biết. Và mãi mãi nó nằm ở ô số 2. Biết nhưng mà không học. Biết là mình không biết. Nó là tên là Meta Blueprint. Và nó bằng tiếng Việt. Nó hướng dẫn từng bước một từ cách thiết lập Facebook, cài đặt trang Facebook, đến tìm nội dung, rồi bán hàng online, rồi kiểm tra, rồi target đối tượng, rồi chạm tới đối tượng. Tất cả trên này hết. Nó miễn phí các bạn ạ. Nhưng mà vì miễn phí nên nhiều người coi thường. Rồi nhá, trả lời bạn thấy được chưa bạn ơi?
Thầy cho em hỏi với ạ. Em đang tự chạy nhưng mà cái fanpage của em không ra khách hàng nhiều ấy ạ. Tại vì em mới mở đấy ạ. Nhưng mà em cảm giác là cái fanpage đấy nó không ra khách được nhiều ấy ạ.
Fanpage đấy hay là cái ngành
fanpage,
đấy?
Fanpage của em ạ.
Thế bây giờ nếu mà mang cái quảng cáo đấy sang fanpage của tôi chạy nó có ra đơn không?
Không, em không biết.
Bây giờ câu hỏi nhá.
Dạ.
Do fanpage, em vừa nói là do fanpage có đúng không?
Vâng ạ.
Thế bây giờ mang cái quảng cáo của em đấy sang fanpage của tôi chạy thì nó có ra đơn không?
Em nghĩ là không đúng tệp khách hàng thì nó không ra đơn ạ.
Nó cũng không ra đơn là đúng. Thế bây giờ cái câu chuyện của em là không đúng tệp khách hàng đúng không?
Dạ vâng ạ.
Thế thì fanpage thì có liên quan gì đến tệp khách hàng quảng cáo không?
Có ạ. Em đang...
Chỗ nào liên quan đến khi em chạy cái chiến dịch gì mà nó lại liên quan đến khách hàng nào? Em target vào những người đã like page à hay sao?
Em không ạ. Em đang chạy theo độ tuổi và em chạy bài viết ạ.
Chết là phải còn gì nữa. Sao em lại thông minh làm gì?
Cái này em không biết. Em mới mở cửa hàng nên là em cũng...
Đừng thông minh. Hãy để máy nó làm việc này cho em.
Dạ.
Em chỉ cần bấm vào cái nút là tôi muốn có Messenger message đúng không?
Vâng ạ.
Hoặc em có muốn là lead, tức là nó đi vào lead page cho em đúng không? Tức là họ để lại số điện thoại ấy đúng không? Có hai cách đấy.
Cái này của em...
Ok, bây giờ chạy tin nhắn đúng không?
Em đang chạy tin nhắn ạ.
Thì em bấm vào cái nút chạy tin nhắn và sau đó để cho nó tự tác động thì nó tự chạy. Thế sao em phải độ tuổi với cả giới tính làm gì?
Em đang chạy chỉ chạy nữ thôi.
Sao em không chạy cho tôi để tôi mang vợ tôi đến?
Tại vì cái bên của em không chạy được...
Triệt lông à hay làm gì?
Không ạ, em làm ảnh viện áo cưới cho thuê váy ạ.
Ừ, thế người nào là người trả tiền áo cưới?
Đàn ông.
Đàn ông sai, tôi không trả tiền áo cưới được bởi vì tôi cưới rồi. Khó đấy đúng không? Trong vòng 2 tháng tới có bao nhiêu người trong hội trường này sẽ cưới vợ hoặc cưới chồng? Giơ tay lên. Giơ cao tay lên. Trong vòng 2 tháng tới ai sẽ cưới vợ cưới chồng? Tôi đếm cái coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi cảm ơn các bạn. Tỷ lệ này rất là phù hợp, 0,7% hoặc là 7 phần nghìn, 7 người trong số 1.000 người ở đây sẽ chạy đám cưới. Và khi em chạy theo lứa tuổi như vậy và nữ giới như vậy tưởng là thành công nhưng chưa chắc đâu, cứ cho là thành công đi, thì em vẫn chỉ chạm tới được có 7% thôi. Xin lỗi, em đang lãng phí 99,3% cho các lượt click của mình.
Dạ vâng ạ.
Có hình dung chưa? Thì nếu chúng ta chỉ chạy theo tuổi, bây giờ chúng ta sẽ xác định lại nhá. Nếu các bạn là nữ và các bạn sẽ cưới chồng trong vòng 2 tháng tới, xin mời các bạn đứng lên. 1. Hết tệp khách hàng. 2. Cảm ơn hai bạn và mời bạn ngồi xuống. Như vậy, nếu em chạy theo tỷ lệ nữ, em có thấy lúc nãy là người ta đang 7 phần nghìn, bây giờ còn có 2 phần nghìn không?
Dạ, vâng ạ.
Thực tế không phải đâu. Thực tế tôi có khoảng 1 phần 3 trong hội trường là nữ, tôi cứ tính là 300 người đi. Thì có 2 trên 300 thì nó vẫn loanh quanh con số đấy, 7% đấy thôi. Nữ là 1 phần 3, nam là 2 phần 3 thì 7 xuống 2 là đúng rồi đấy. Thế tỷ lệ nam và tỷ lệ nữ chuẩn bị kết hôn giống hệt như nhau. Nữ mặc áo cưới nhưng nam là người trả tiền. Ngày xưa tôi cưới vợ tôi trả tiền áo cưới mà. Tôi biết cái này mà, các ông có đồng ý với tôi không? Thế cho nên ở đây là cái việc không phải là fanpage của em, mà cái chính là em đã rơi vào một cái bẫy có tên gọi là thiên nga đen. Các bạn ghi cái thuật ngữ mới này vào. Đây là một thuật ngữ có thể nằm ở ô không biết là mình không biết. Thiên nga đen. Trong thiên nga đen nó có một cái lỗi như sau này. Đó là người ta đã thống kê các máy bay bay ra trận địa và sau đó quay trở về. Người ta thống kê thấy các điểm bắn trúng máy bay mà trở về thường nằm ở cánh máy bay. xin lỗi, thường nằm ở thân máy bay và đuôi máy bay. Cho nên họ quyết định gia cố thật chặt chẽ vào thân máy bay và đuôi máy bay. Sau khi gia cố, tỷ lệ máy bay rơi vẫn giữ nguyên. Một nhà khoa học đã đến và đã đề nghị làm ngược lại như sau. Hãy gia cố vào những phần thân máy bay không bị bắn. Mọi người vô cùng ngạc nhiên và không hiểu tại sao. Nhưng nhà khoa học này khẳng định đây là điều đúng. Những người công nhân tiếp tục gia cố vào phần thân máy bay không bị bắn. Kết quả, tỷ lệ máy bay bị rơi thấp hơn hẳn. Người ta đề nghị nhà khoa học giải thích là tại sao lại như vậy. Ông ấy nói, chúng ta chỉ thống kê được những chiếc máy bay trở về mà không thống kê được những chiếc máy bay đã rơi ở ngoài mặt trận. Những nơi thân yếu nhất chính là cánh máy bay. Nó rộng, nó lớn, nó chứa bình nhiên liệu, nó chứa vũ khí, cho nên khi bị bắn vào vùng này thì nó dễ gây nổ và chúng ta không có cơ hội để thống kê nó nữa. Cho nên nếu chúng ta chỉ nhìn vào những chiếc máy bay quay trở về để thống kê vào những nơi điểm yếu thì không đúng, vì những con máy bay yếu nhất đã bị ở lại mặt trận rồi. Các bạn có hiểu điều này không ạ? Và cô ấy đang thống kê rằng những người mặc áo là những người nữ và cô ấy chỉ target nữ. Điều này làm mất đi 1/2 thị trường, bởi vì đàn ông cũng muốn tìm áo cưới chứ không phải là không. Tuy nhiên cô ấy cũng đang gặp phải sai lầm thứ hai là không phải tất cả người phụ nữ đều đang tìm áo cưới. Chỉ có 7/1000, tức là 0.7% mọi người trong lứa tuổi đó đang đi tìm áo cưới mà thôi. Có nghĩa là cô ấy đang quảng cáo cho 99.3% những người không có nhu cầu áo cưới vẫn xem. Chính vì vậy nó làm đang lãng phí tiền của cô ấy. Câu hỏi là gì?
Thật ra thì em chạy thế vẫn còn lãi mà nó không nhiều đấy ạ.
Kiếm được bao nhiêu tiền nuôi anh Mark để anh ấy đưa vợ đi chơi Ấn Độ đúng không?
Em cũng đang học hỏi thêm, em mới mở chưa được 1 tháng.
Cách làm như thế này các bạn này. Tôi sẽ chạm tới một người thật là lớn với các chuyên mục về Bridal. Tôi sẽ nghiên cứu thật sâu tất cả mọi thứ liên quan tới Bridal. Từ khóa Enter một cái. Bridal Closed. Đó là từ khóa mà tôi cần nghiên cứu đầu tiên. Sau đó áp dụng các chiến lược nghiên cứu từ khóa liên quan. Sau đó áp dụng các mạng xã hội liên quan đến từ khóa Bridal. Tôi sử dụng Google Keyword Planner để nghiên cứu tất cả những từ khóa này để tìm ra các xu hướng trên thế giới. Đó là bước đầu tiên. Điều này các bạn có thể học được ở bài học trang 5 trong chương 5. Xin lỗi, bài học số 5 trong video marketing. Bài học số 5 để nghiên cứu về từ khóa. Đây là những từ khóa mà tôi sẽ nghiên cứu. Ví dụ như Bridal Closed Packing Idea, Design Closed. Không biết tại sao lại là Pakistan, Asian ở bên dưới. Tất cả những cái điều này tôi sẽ nghiên cứu và sẽ đào sâu thật Asian ở bên cuối cùng. Bấm vào. Và cứ như vậy tôi sẽ đào sâu tất cả những ý tưởng có liên quan tới các bộ áo váy cưới ở khắp mọi nơi trên thế giới. Điều tiếp theo, tôi sẽ vào mạng xã hội. Mạng xã hội mà đầu tiên mà tôi sẽ khai thác không phải là cái thứ mà các bạn đang dùng, Instagram. Tôi sẽ vào Instagram. Đây là nơi mà tôi sẽ tìm các ý tưởng về các bộ phủ dâu, các bộ quần áo cưới. Sẽ search từ Bridal Closed. Đây là nơi tôi sẽ tìm kiếm các ý tưởng về những video về những bộ quần áo đã được giới thiệu ở trên nền tảng này. Sau khi tôi nghiên cứu nền tảng này một cách sâu để tìm ra được những ý tưởng, tôi sẽ tiếp tục lưu lại những bộ Bridal hay và những ý tưởng phù hợp với cái mô thức của tôi. Đây là những sáng tạo mới chưa từng có. Nếu tôi muốn tốt hơn tất cả những đối thủ của Việt Nam thì nơi đầu tiên tôi phải tìm đến là nước ngoài. Bạn không cần phải đến một nước nào khác, nhờ tìm kiếm trên Internet. Sau khi làm xong điều này, tôi sẽ bắt đầu vào Pinterest. Tôi sẽ còn đào sâu nữa chứ không phải chỉ đào như thế đâu. Đấy mới chỉ là demo thôi. Tôi sẽ lại tiếp tục với Bridal. Và lại có vô vàn những cú short khác nhau. Và như vậy có rất nhiều thứ để tôi có thể học hỏi và cải tiến cho trung tâm ảnh viện áo cưới của mình. Tôi tiếp tục xếp nó lại nếu tôi muốn. Tôi tạo thành một playlist ở đây. Và cứ như vậy tôi đang đào sâu những ý tưởng và tìm kiếm nó để phát triển ý tưởng Bridal của mình. Tiếp tục tìm kiếm. Sau tìm kiếm sẽ là AI. Tôi sẽ bắt đầu với những ý tưởng đầu tiên. Đại loại như tôi kinh doanh một studio ảnh viện áo cưới. Hãy giúp tôi 5 mẫu quảng cáo để thu hút các cô dâu đến chụp ảnh. Công việc của tôi nhàn hơn rất là nhiều nhờ trợ lý AI này. Khoảnh khắc hạnh phúc bất tận. Hình ảnh sử dụng Một cặp đôi mới cưới đang chia sẻ một khoảnh khắc ngọt ngào cùng với ánh nắng mặt trời mềm mại chiếu qua. Ảnh này có tên gọi là Sea House. Lời mời: chụp lấy từng khoảnh khắc hạnh phúc, ghi lại câu chuyện tình yêu bất tận của bạn. Đặt lịch ngay tại studio ảnh viện áo cưới tên gì. Để biến giấc mơ thành hiện thực, ưu đãi 20% cho cặp đôi đầu tiên trong tháng này. Kêu gọi hành động rất là mạnh mẽ. Bộ sưu tập áo cưới mơ ước, hình ảnh, các ảnh mẫu cưới đa dạng từ truyền thống đến hiện đại được trưng bày trong studio. Lời mời: khám phá bộ sưu tập áo cưới đẳng cấp từ vintage đến hiện đại tại studio Hoa Hồng. Hãy để chúng tôi giúp bạn tỏa sáng trong ngày trọng đại của đời mình. Ưu đãi: nhận ngay giảm giá 10% khi đặt lịch và thuê áo cưới. Chuyện tình của bạn, phim trường của tôi. Nghe hay nhỉ? Bây giờ tôi không có điều kiện để chụp hình. Quay về mẫu số 1. Chúng ta không cần biết. Hãy xuống bên dưới và nói: hãy tạo cho tôi một bức ảnh mô tả phương án 1. Cô dâu và chú rể trong hình là người Việt Nam. Bối cảnh là đường phố Hà Nội. Chụp ngược sáng bằng ống kính góc rộng theo phong cách cổ điển 1930. Sử dụng phim màu vintage. Ánh sáng xuyên qua váy cô dâu. Cho nên khả năng đặt câu lệnh AI bằng tiếng Việt chứ không phải bằng tiếng Anh vẫn là một nghệ thuật mà các bạn cần phải học ở đây. Và như vậy, chúng ta có thể lấy bức ảnh này kết hợp với mô tả ở kia. Cho nên đội nhóm marketing hãy cẩn trọng, AI có thể thay con người. Copy phần mô tả bằng tiếng Anh, chuyển qua AI khác vẽ. Discord. Uber. Rồi bấm lên. Up web. Chụp ảnh bằng mồm đấy. Ngày xưa có nói các ông toàn chụp ảnh bằng mồm thì bây giờ đúng là chụp ảnh bằng mồm thật. Vậy thì đây là những gì mà tôi sẽ làm để nghiên cứu ra thị trường. Tôi sẽ tìm ý tưởng từ Instagram, từ Facebook, từ YouTube, từ Pinterest. Cái từ khóa mà tôi sử dụng ở đây là cô dâu và chú rể, bridal and groom. Nếu bạn không biết cô dâu và chú rể trong tiếng Anh thì bạn có thể gõ vào Google dịch để tìm ra được từ cô dâu và chú rể. Sau đó chúng ta gõ lên trên Internet. Mà Internet là phải gõ ở đâu, cho nên cái nghệ thuật đây là phải tìm kiếm. Sau khi bước 1 xong được những ý tưởng như thế này, và để mà làm ăn lâu dài, dễ làm tới, thì tôi sẽ chuyển đổi những cái bộ này thành short, thành video ngắn và lồng âm nhạc vào. Âm sử dụng âm nhạc của nền tảng. Các nền tảng đều đang cạnh tranh với nhau và đang cố gắng thu hút khách hàng của mình thông qua video ngắn. Cho nên tôi sẽ biến đổi nó thành các cái video ngắn. Video ngắn thì không cần nhiều cái hình thức phức tạp. Bạn có thể sử dụng 5 hoặc 3 hoặc 7 cái hình tĩnh để làm thành một cái video ngắn giữa các kiểu style khác nhau này. Sau đó chạy quảng cáo video ngắn để tăng tương tác. Bước 3 là tạo thành video ngắn từ các ý tưởng ban đầu. Bước 2 là tạo video ngắn từ các ý tưởng ban đầu, có thể đóng, diễn, vân vân. Bước 3 là chạy quảng cáo cho những video ngắn này với mức cạnh tranh thấp, xin lỗi, với mức ngân sách thấp trong thời gian dài. Cụ thể ở đây là thay vì bạn đánh dồn dập, bạn hãy chạy 200.000 cho một video như vậy trong một thời gian dài nhất có thể. Thì thông thường là 2.000, 3.000, 5.000 gì đó cho một ngày, cho một video. Càng nhiều tiền thì bạn càng nâng cái ngân sách tương tác lên. Bước 4 tiếp theo, invite like to like page, tức là mời những người tương tác với cái trang của mình, là like cái page của mình. Nếu muốn chạy quảng cáo bán hàng, tôi sẽ sử dụng thuật toán AI của chính Facebook để target vào những người. Ba nhóm sau đây. Nhóm 1, giống như bạn đang nghĩ trong đầu, nhóm những người nữ gì đó trong độ tuổi đó, ở cái khoảng cách đó, đó là những một nhóm đầu tiên. Nhóm thứ hai mà tôi đề nghị các bạn chạy là nhóm những người đã tương tác với bếp trong thời gian gần đây. Nếu bạn chạy những hình ảnh toàn là cô dâu chú rể mà họ tương tác thì khả năng cao những người này là những người thích cô dâu chú rể, thích làm cô dâu, thích làm chú rể. Như vậy tôi sẽ phán đoán hành vi của họ dựa trên hành động tương tác. Và cái cách thứ ba, sau khi bạn đã có một lượng khách hàng đủ lớn thì cách thứ ba tôi yêu thích hơn là tải danh sách khách hàng lên và chạy tương tác cho tập khách hàng tương tự khách hàng này, gọi là lookalike. Chạy tương tác cho tập khách hàng tương tự khách hàng này để xây dựng fanpage lâu dài. Đó là những điều bạn không học được từ bất kỳ nền, từ đâu cả. Những điều tôi đang chia sẻ dựa trên trải nghiệm đặc đáo của tôi. Theo kinh nghiệm của tôi, 1.000 thì dễ học hơn. Tôi lấy một cái ví dụ ở đây các bạn có thể hình dung. Có bao nhiêu trong số các bạn trong hội trường này hiện nay đang có công việc kinh doanh riêng của mình? Giơ cao tay lên nào các bạn ơi. Nếu các bạn không đủ sức nhìn tất cả hội trường này, đứng lên và nhìn xung quanh và giống như người đang giơ tay giống như bạn. Cảm ơn các bạn. Các bạn đều đang có công việc kinh doanh riêng của mình. Tại sao các bạn lại có mặt ở đây? Bởi vì tôi nhắm đến các bạn bằng những cách chính xác mà tôi vừa dạy các bạn. Tôi đã làm gì với các bạn ở đây? Đó là trong một khoảng thời gian dài, tôi chạy quảng cáo những nội dung hay nhất của tôi, những nội dung mà dành cho chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp gặp những vấn đề gì? Vòng tròn khách hàng trong siêu success đấy. Họ gặp phải vấn đề gì? Bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn biết điều này. Có bao nhiêu trong số các bạn ở đây trong độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi thì giơ tay lên và vẫy thật mạnh lên các bạn. Vâng, hầu hết hội trường này, cảm ơn các bạn. Tôi hỏi tiếp này, bao nhiêu trong số các bạn trong hội trường này đã có vợ, có chồng và đang có con, giơ cao tay lên và vẫy này các bạn. Các bạn nhìn hội trường này đi này, để tôi hiểu khách hàng của tôi nhiều như thế nào. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Họ là những người trong 30 đến 40 tuổi đã có gia đình và có con cái. Vậy tôi sẽ hình dung xem cuộc sống của họ hiện nay như thế nào. Bây giờ nhìn tiếp đây này, bao nhiêu trong số các bạn ở đây đang sử dụng điện thoại iPhone, giơ cao tay lên và vẫy vẫy này. Nhìn đi các bạn ơi. Điều này sẽ không xảy ra ở các thành phố khác. Xin lỗi, không xảy ra ở các quốc gia khác, chỉ xảy ra ở quốc gia này thôi. Cái đất nước mà vẫn còn thích dùng iPhone này. Ai là người có đủ tiền để mua iPhone? Hỏi thêm một câu nữa cho nó rõ ràng hay hơn này. Bao nhiêu trong số các bạn ở đây sở hữu xe hơi cá nhân riêng của mình, giơ cao tay lên và vẫy vẫy. Nhìn giơ cao tay lên và vẫy vẫy các bạn ơi. Và nhìn xung quanh đi các bạn ơi. Rất là tuyệt vời, cảm ơn các bạn. Bao nhiêu trong số các bạn thấy rằng đây chính là một nhóm người có khả năng chi trả cao nhất trong xã hội thì giơ cao tay lên và nói tôi. Đây là chính là câu trả lời cho một ai đó lúc nãy hỏi là tôi muốn bán hàng giá cao là gì thưa bà nội thất ở kia. Bao nhiêu trong số các bạn phải hiểu rõ về khách hàng của mình như vậy thì giơ tay lên và nói tôi. Như vậy tôi đang hiểu rõ về đặc tính xã hội khách hàng của tôi. Họ là ai? Họ là những người trong lứa tuổi từ 30 đến 40 tuổi. Họ đang làm công việc kinh doanh. Họ thường sử dụng iPhone. Hầu hết họ đã có gia đình và con cái. Một số trong số họ thường là đã có sở hữu xe hơi riêng. Vậy tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ tạo ra những sản phẩm để đáp ứng tất cả những nhu cầu này. Nếu các bạn chưa có xe hơi thì sao? Sau một thời gian bạn sẽ có xe hơi. Bạn sẽ vẽ xuống ước mơ của mình có một chiếc xe. Và sau đó bạn sẽ có chiếc xe của mình. Tại sao bạn lại sử dụng iPhone? Hỡi những kẻ ở đây, tại sao bạn lại dùng iPhone? Câu trả lời là vì không phải để làm việc đâu, để mình là người sang trọng. Hành động của những người dùng iPhone đã từng được định nghĩa ở đây trong một thời gian dài. Đây là những người sang trọng. Nhìn vào cách họ sử dụng chiếc iPhone của mình, họ bảo vệ nó, họ bọc trước, họ bọc đằng sau. Họ dán kim cương, họ dán kim tuyến lên chiếc điện thoại. Họ vòng cái dây lắc vào buộc trong các loại điện thoại của mình. Bán phụ kiện điện thoại cho họ này. Như vậy, tôi rất là hiểu về insight của khách hàng. Vậy tôi có thể làm được điều gì ở đây? Đó là tiếp tục làm tròn, hiểu rõ hơn về vòng tròn khách hàng. Họ cần phải có những việc gì cần làm. Đúng nhiên rồi, họ cũng là cha là mẹ. Thì họ phải giải quyết cái vấn đề với con cái phải không các bạn ơi? Cho nên những video về dạy con được xuất hiện trên kênh không phải là tình cờ. Có phải khi họ tập trung vào công việc kinh doanh thì cái vấn đề của họ là không thể tập trung vào gia đình để cân đối được gia đình, có phải không các bạn ơi? Và như vậy những mâu thuẫn trong gia đình xảy ra đối với cuộc đời của họ có phải không các bạn? Cho nên trên kênh nó sẽ có những cái video về giải quyết mâu thuẫn và gia đình, bao gồm cả những video có liên quan đến các yếu tố nhạy cảm như ngoại tình hoặc tương tự. Tất cả những điều này đến từ đâu? Đến từ những trải nghiệm của tôi. Nó đã từng là vùng không biết của tôi, sau đó nó trở thành vùng biết mà không biết. Và bây giờ tôi phải làm nó trở thành biết để có thể mang đến cho các bạn. Ngày hôm qua tôi đã chia sẻ, bất kỳ một hành động nào của tôi đều nhắm tới đối tượng khách hàng mục tiêu này, không bao giờ rời ra khỏi nó. Hôm nay có thể có rất là nhiều người đến, không phải vì lý do nào cả, nhưng tôi phải nhắm đến đối tượng khách hàng mục tiêu. Vậy thì sau khi tôi hiểu nỗi đau của họ ở đây là gì, tất nhiên rồi, sự cân bằng trong lối sống, nỗi đau của họ là gì? Thiếu tiền, không biết cách làm marketing, không biết cách tổ chức đội nhóm, không biết tìm hàng hóa để bán hàng, hàng hóa tồn kho, dư nợ, không có tiền. Các vấn đề các bạn ở đây tôi thuộc lòng cách giải quyết. Sự sung sướng của các bạn là gì? Là hạnh phúc, là tay trong tay với tình yêu của mình. Điều tưởng chừng đơn giản này nhưng rất lâu rồi chúng ta đã không làm nó. Chính xác, tôi nghe thấy ai đó vừa nói. Cho nên tất cả những video mà tôi đưa lên trên mạng là để giải quyết những vấn đề mà chúng ta đang gặp phải ở đây. Nợ nần chồng chất, con cái không nghe lời, chơi game, vợ chồng đánh chửi nhau, bia rượu, thuốc lá, đàn bà, vân vân, cờ bạc. Tất cả những thói hư tật xấu, những điều mà những doanh nhân rất rơi vào cám dỗ. Tôi nói chuyện với các bạn hàng ngày, tôi live stream, tôi đọc mọi comment, tôi trả lời các bạn trên live stream. Tôi trả lời các bạn bằng các comment. Tất cả những điều ấy không phải là một thời gian vô nghĩa, nó là sự thấu hiểu và nghiên cứu thị trường. Tôi viết tất cả những điều mà tôi gặp hàng ngày đó vào trong bảng tròn của tôi để phân tích. Tôi hỗ trợ, nhờ sự hỗ trợ của AI để phân tích tệp khách hàng này, xem nó ra sao. Tôi thường xuyên đối chiếu suy nghĩ của mình với suy nghĩ của AI, xem có khớp với nhau hay không. Điều gì anh ta nghĩ khác, liệu anh ta có đúng không? Điều gì tôi nghĩ khác, liệu tôi có đúng không? Đó là công việc hàng ngày của tôi. Tôi làm gì nữa? Lựa chọn các nội dung để live stream. Tất cả các nội dung live stream xem lại mà xem. 100% những nội dung live stream của tôi liên quan đến các bạn ở đây. Không ngẫu nhiên một tí nào hết. Tôi thấu hiểu khách hàng của mình. Tôi tạo ra những nội dung và sau đó các bạn tương tác trên những nội dung đó. Có hai kiểu tương tác. Kiểu tương tác đầu tiên là các bạn thích những nội dung đó, bạn bấm like và âm thầm xem nó. Kiểu nội dung là những người thích và không làm gì cả, bởi vì doanh nhân của các bạn không có thời gian để làm những điều như thế. Nhưng có một kiểu tương tác thứ hai là nó chả cần xem, nó cứ nhìn thấy mình và nó vào nó chửi. Mẹ cái thằng này lùa gà, lại lừa đảo, sao thằng này chưa bị bắt nhỉ, vân vân. Thì những đối tượng đó nếu mà mình còn để lại thì mình có thể target nhầm và làm tốn tiền. Nhưng mà hầu hết những nick đấy khi mình mở vào thì nó không có bạn, hoặc là chỉ có vài chục bạn, toàn là nick mà cuộc sống của nó không bao giờ có thể bén mảng được đến đây. Cho nên cách làm đơn giản nhất là nếu mình vào trong profile mà nó chỉ có vài chục nick, vài chục như vậy thì mình block nó đi và loại bỏ. Nhưng có một vài tình huống điển hình là người ta làm một cái nick nghiêm túc, có vài trăm hoặc thậm chí vài nghìn người theo bạn bè. Nick lâu đời rồi, có làm ăn kinh doanh nhưng người ta vẫn Azure A Tòng, người ta nhìn cái thông tin ở đâu đó và người ta phiến diện bình luận về mình, thì mình lại bình luận một cách nghiêm túc hơn. Và sau đó những người này có thể xuất hiện ở đây trong chương trình này.
Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.